Ai muốn theo tôi, hãy vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện tựa đề là Thập giá đời tôi, kể về một chàng thanh niên đi cùng với bao nhiêu người khác, mỗi người đều vác trên vai một cây thập giá. Anh đi đường và thấy cây thập giá của mình nặng quá nên anh kỳ kèo với Chúa: Chúa ơi, cho con cưa bớt một đoạn nhá. Và rồi cũng chẳng cần Chúa trả lời, anh vác cưa bớt đi một khúc, đúng là nhẹ hơn nhiều. Nhưng rồi anh thấy người khác cũng đi nhanh, còn anh cũng chưa thể nhanh bằng họ, anh muốn vượt lên đầu, nên anh lại thưa với Chúa: Chúa ơi, con cưa thêm một khúc nhá. Và lần này anh cưa một khúc dài hơn nữa. Thế là anh đi nhanh nhẹn, vượt lên trên hết tất cả mọi người trong đoàn. Thế nhưng cuối hành trình thì phía trước của đoàn người đó là một cái vực thẳm, và phía bên kia là vườn địa đàng. Mọi người đi đến đều đặt cây thập giá của mình ngang cái vực thẳm đó, và họ bước qua được vùng đất bên kia. Còn riêng chàng thanh niên thì vì cây thập giá của anh đã bị cưa đi quá ngắn, nên anh bị bỏ rơi lại phía bên này. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó là một câu chuyện mang tính ngụ ngôn, nhưng cũng có thể nói được cái thánh giá của cuộc đời mỗi người chúng ta, đó là thánh giá đem lại sự sống. Đức Kitô đến trần gian không phải Ngài chúc lành cho đau khổ, nhưng Ngài cũng đã đảm nhận lấy những đau khổ của trần gian. Bài đọc một hôm nay trích trong sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a là đã là một lời loan báo trước về người tôi trung đau khổ sẽ chết, và dân chúng sẽ tiếc thương khóc than như người khóc than đứa con đầu lòng, để tẩy trừ tội lỗi và ô uế của trần gian và vọt lên một dòng suối mới. Còn trong tin mừng hôm nay, sau lời tuyên tín của Thánh Phêrô, thì Đức Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của người. Con người sẽ bị bắt chết, bị thượng tế, bị kinh sư loại bỏ, bị giết chết. Nhưng liền sau đó Ngài cũng nói, ngày thứ ba con người sẽ sống lại. Thập giá đưa đến vinh quang, cái chết đưa đến phục sinh, đó là một điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã đem đến cho nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, thập giá là những đau khổ. Ta có thể chia ra thành ba loại đau khổ cơ bản. Cái thứ nhất là cái đau khổ do chính chúng ta là gây nên. Đơn giản, thí dụ như ăn nhiều thì sình bụng chẳng hạn. Uống rượu nhiều rồi đến một ngày đó thì sơ gan cổ trướng chẳng hạn. Thì người ta có thể thấy được tất cả những cái thứ đau khổ đó, nó như là một thứ triệu chứng để nhắc nhở cho con người tìm về nguồn gốc lý do của những đau khổ đó, để người ta có thể tránh được. Quả nhiên như bác sĩ vẫn nói, nếu người ta bị nóng sốt mà chỉ uống thuốc để giảm nóng thì không thể nào là an toàn được, mà người ta phải truy xem vì cái bệnh gì mà gây nên sốt, chữa tận căn của nó. Những cái đau khổ vốn do tội lỗi của con người, tội lỗi của chúng ta, hoặc có thể là tội lỗi của người khác, và đôi lúc thì nó còn là một cái tội lỗi của tập thể trong tổ chức, và khiến cho cả một đoàn người, cả một xã hội chịu đau khổ. Thì tất cả những đau khổ đó giống như một triệu chứng để nhắc nhở con người tìm ra nguồn gốc và chữa đến tận căn. Có lẽ đưa một thí dụ rất gần đây, như chúng ta thấy việc cá chết hàng già loạt ở bờ biển miền Trung, thì người ta phải tìm xem đâu là cái nguồn gốc để gây nên ô nhiễm, đâu là nguồn gốc để giết những loài cá đó. Và người ta có thể phải chặn đứng càng sớm càng tốt những cái thứ hiểm họa đổ đến cho đông đảo và có khi toàn dân phải lãnh chịu. Cái thứ đau khổ thứ hai, nó giống như là từ trên trời rơi xuống, người ta gọi nó là thứ thiên tai. Và chính bản thân của chúng ta là một người không dính dáng gì vào đó, không có phải là nguyên nhân, thì trong tình huống này chúng ta phải nhìn lên mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô. Thực ra thì ngày nay người ta cũng giải thích thiên tai cũng vẫn do chính con người là nguyên nhân. những hiện tượng El Nino rồi La Nina vân vân, những hiện tượng trái đất nóng dần lên cũng không phải tự nhiên đâu, mà do tập thể nhân loại của con người đã không biết bảo vệ lấy môi trường xanh của mình. Nhưng mà nếu Đức Giêsu ngày xưa chính là một đấng vô tội và Ngài chịu chết để gánh lấy tội của trần gian, thì ngày nay chúng ta cũng có thể thấy được trong những cái bất công, những cái khổ sở mà chúng ta lãnh nhận đó vẫn có thể có một giá trị. Phật giáo vẫn nói đời là bể khổ. Người tin hay người không tin thì cũng đều phải đối diện với những đau khổ của cuộc đời. Những con người có niềm tin thì sẽ nhận ra được một giá trị sâu xa hơn trong những đau khổ ấy. Giá trị đem đến ơn cứu độ cho chính mình, giá trị để đền tội của mình, và cũng là một giá trị kết hiệp với mầu nhiệm khổ giá của Đức Kitô. Thế nhưng tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu còn kêu gọi những môn đệ của mình với một lời nói mãnh liệt hơn nữa. Ai muốn theo tôi, ai muốn làm môn đệ của tôi, hãy vác thập giá mỗi ngày mà theo. Vậy thì thập giá mỗi ngày ở đây là gì? Thưa, đó chính là những công việc bổn phận, những nghĩa vụ mà chúng ta phải thi hành. Đức Giêsu đến trần gian là đấng đã thi hành ý muốn của Chúa Cha, và cả cuộc đời của Ngài là để thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Và mỗi người chúng ta trong cuộc sống đều có một nhiệm vụ, một vị trí nào đó, và chúng ta có những bổn phận phải thực hiện. Những bổn phận đó nó có thể được lập đi lập lại mỗi ngày, nó trở thành nhàm chán và cũng rất nhiều người cảm thấy nặng nề quá đỗi. Thế nhưng nếu người ta đặt vào trong đó một chút tình yêu thì người ta sẽ thấy được những công việc bổn phận chúng ta làm mỗi ngày nó đem lại giá trị, bởi vì nó thể hiện tình yêu mến, nó làm gia tăng lên các cái mối tương quan của con người, và nó cũng làm góp phần làm đẹp cho cuộc đời, cho thế giới và cho nhân loại. Bổn phận của người mẹ đi chợ mỗi ngày về nấu cơm nấu nước chẳng hạn, bổn phận chăm sóc con cái của mình, bổn phận của chúng ta khi đến công sở để làm những công việc, bổn phận của chúng ta để góp phần để làm đẹp trái đất này chẳng hạn. Những công việc bổn phận, nghĩa vụ mỗi ngày đó nếu chúng ta thực hiện bằng một trái tim yêu mến. Và hơn thế nữa, trong tất cả những chọn lựa để thi hành bổn phận, có những lúc chúng ta phải tự thân và tự nguyện để vác lấy thập giá trên vai. Có lẽ tâm lý bình thường chúng ta cũng muốn xuôi tay đi, người không thì nhẹ hơn biết chừng nào. Nhưng mà trong những chọn lựa, thí dụ như khi phải chọn lựa về vấn đề công bằng bác ái chẳng hạn, mình gian dối một chút thì mình lợi, còn mình mà thật thà quá thì nhiều khi mình lỗ. Tôi đang nhớ đến một lần kia đến thăm một gia đình, rồi có người con ra ngoài hái mấy quả dưa đem vào. Tôi thấy mấy quả dưa nó gầy gầy nhỏ nhỏ, tôi hỏi: "Ủa, hôm nay tình trạng thế nào mà dưa nó không lớn thế?" Bà chủ liền nói rằng: "Thưa cha, quả dưa này nó an toàn. Dưa này là để nhà ăn và mời cha ăn mà thôi. Còn mấy cái quả chín mọng ngoài kia là xịt thuốc hết đấy." Vâng, đúng thế. Và đó là một gia đình có đạo đấy nha, một gia đình công giáo đấy nha. Nhưng mà người ta vẫn cứ có thể hồn nhiên như vậy. Một phần là chỉ lo an toàn của mình cho sự ích kỷ, nhưng một phần khác là cũng vì lợi nhuận mà coi thường cái sinh mạng của người khác. Và chính trong tình huống này, chúng ta được kêu gọi để vác lấy thập giá, theo một nghĩa nào đó là chấp nhận sự thiệt thòi, để trở thành những người môn đệ đích thực của Thiên Chúa, để trở thành những người sống theo lề luật của Thiên Chúa, và để đi theo Thầy Chí Thánh của chúng ta. Đó là con đường chắc chắn để đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Như lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata ngày hôm nay: "Anh em thân mến, anh em đã được thanh tẩy và thuộc lấy Đức Kitô và mặc lấy Đức Kitô, và vì thế anh em sẽ thuộc về Đức Kitô và là người thừa kế theo lời hứa." Xin cho mỗi người chúng ta là môn đệ đích thực của Thầy Chí Thánh, cũng nhận ra được giá trị của tất cả những biến cố xảy đến trong cuộc sống mỗi ngày như một lời nhắn nhủ của Thiên Chúa, để chúng ta sửa đổi chính mình để chúng ta được kiên cường hơn và để chúng ta trở thành những môn đệ đích thực của Thầy Chí Thánh.